cho bốn biển, xin xây tinh độ chân san. Đạo Phật ngày
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Tai đàn và ngoại cảm do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 25 tháng 3 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày cuối cùng của đại trai đàn chẩn thế bình đẳng giải quan tổ chức tại miền Nam trong khuôn viên của chùa Vĩnh Nghiêm. Hai đại trai đàn sắp đến sẽ được tổ chức tại chùa Diệu Đế thuộc thành phố Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội ở Sóc Sơn. Ý nghĩa của trai đàn chẩn tế đó, ngoài phương diện tín ngưỡng thông thường mang đậm nét của văn hóa dân gian, còn có ý nghĩa trị liệu, nhân đạo và tâm linh. Trị liệu là bởi vì tất cả những chiến sĩ đã nằm xuống ở trong các cuộc chiến, một bên thuộc về chánh nghĩa, một bên thuộc về phi nghĩa, đều có những gốc rễ của nỗi khổ niềm đau riêng. Sau khi qua đời đó, cả hai bên có lội thì được siêu sanh thoát hóa, có lội thì vẫn còn do những niềm oan ức, ân oán giang hồ, bế tắc, hận thù, khó khăn trong việc giải nén những nỗi khổ niềm đau. Đại trai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan lần đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam sau mấy mươi năm đất nước đã trở thành độc lập và có hòa bình. Ý nghĩa trị liệu của nó trước nhất là giúp cho các hương hồn nếu trong các cuộc chiến do vì hận thù lẫn nhau chưa siêu sanh thoát hóa được, thì đây là cơ hội để có thể họ ngồi chung dưới một mái chùa, quy ngưỡng vào Đức Như Lai Thế Tôn, học hỏi về giáo lý giải thoát, không chấp trước vào hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức như là cái tôi, từ đó dễ dàng chấp nhận cái chết như một sự thật. Nỗi khổ niềm đau của những người còn sống dễ dàng được tháo gỡ là vì họ còn có cơ hội ngồi lại với nhau, nói với nhau trong sự hỷ xả, bao dung, tha thứ, tôn trọng. Sự tháo mở đó đôi lúc còn gặp rất nhiều khó khăn do ý thức hệ chính trị, do cá tánh, do khoảng cách vật lý và do sự bận rộn của con người. Các vương hồn khó có thể ngồi lại với nhau để có thể tháo mở cái gút quan tình, quan gia trái chủ. Chế đàn chẩn tế đã có mặt trong Phật giáo ít nhất là vào thế kỷ thứ 8 để nhằm giúp cho tất cả các hương hồn, bất luận ý thức hệ chính trị, đảng phái, phe nhóm, già trẻ, tôn giáo, nam nữ, đều có cơ hội tháo gỡ những quan tình của mình. Trong các cuộc chiến đó, binh sĩ đều được huấn luyện là phải bóp cò trước để được sống còn. Tất cả đều được huấn luyện bằng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, và họ đã sẵn sàng tiến tới phía trước, một bên giành giữ bờ cõi biên cương độc lập của một quốc gia, và cái chết của họ được tôn vinh như là những liệt sĩ hữu công. Một bên dầu là đi xâm lăng thôn đến người khác thì vẫn được tôn vinh trở thành những nghĩa sĩ anh hùng, vì đã mang lại sự khải hoàn mà bản chất của nó đó là một mảnh đất thuộc địa với những lợi dụng kinh tế khác nhau. Rất nhiều người phát xuất từ những tâm niệm đó, nhưng nhiều người đã bỏ mạng tại sa trường, tại chiến trường, mà niềm mơ ước mong đợi của vợ con, thân bằng, quyến thuộc, cha mẹ, bằng hữu đó, để vĩnh viễn không có ngày gặp được nhau. Cái chết đó đó, dù phát xuất từ một lý tưởng yêu nước, vẫn tạo ra một nỗi niềm nuối tiếc rất lớn. Và do đó nếu không được sự hỗ trợ của những trai đàn như thế này, họ khó có thể siêu sinh thoát hóa được lắm. Chúng tôi thường dùng một ảnh dụ để nói về bản chất của sự chuyển hóa bế tắc cảm xúc trong các cuộc chiến giữa hai phe phái, như là một sự vượt qua được tất cả các xác chết của những người thân và người thương của mình. Cuộc chiến đã làm cho hai bên ngày càng ly tâm, mà mỗi bước chân đi của họ đã làm cho họ quay lưng với nhau. Bây giờ trai đàn dưới nền tảng của lòng từ bi buông xả hận thù, thiết lập tình thương, tình đồng bào, tình huynh đệ, hai bên cần phải có bản lãnh của từ bi hỷ xả để mới quay đầu trở lại. Động tác quay đầu sau một khoảng thời gian mấy mươi năm quay lưng với nhau đó đã làm cho hận thù nó kết thành thành kiến, mặc cảm mà trong ngoài nước đó, đều có thể có ở nhiều góc độ và cấp độ khác nhau. Cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, nếu được trong nước quan niệm như là ngày độc lập, thì những người ảnh hưởng ý thức hệ trước năm 75 xem đó như là ngày quốc hận. Dầu các vị hay là chúng ta có đồng tình với quan điểm hay không thì nó vẫn diễn ra như là một thực tại. Đến ngày đó, sứ quán và tổng lãnh sự của Việt Nam ở các quốc gia đều đóng cửa vì người ta sẽ biểu tình chống đòi. Cái hận thù của cuộc chiến đó, nó thường làm cho một quốc gia bị chẻ nhỏ thành rất nhiều mảnh vụn của ý thức hệ tôn giáo, chính trị, kinh tế, quyền lực và nhiều sức ép khác nữa. Trị liệu thông qua một lễ thức cầu siêu cho các hương hồn để tạo cơ hội cho thân bằng quyến thuộc của những người đã mất mất có thể gặp nhau ở trong một mái chùa, nó lại còn có giá trị cho những người còn sống. Đạo Phật thường dạy mượn tử để độ sanh. Ý nghĩa trị liệu trai đàn không chỉ giúp cho các hương hồn bày tỏ cái khúc mắc của mình, tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật để siêu sanh thoát hóa, mà thực tế và quan trọng hơn là để tháo gỡ những bế tắc hận thù của những người đang còn sống. Đại trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan như thế được diễn ra ở hải ngoại thì chống. Đối với một số người không chấp nhận và không đồng tình cuộc giải quan, và họ cho rằng tôi đâu có quan ức gì đâu mà giải. Ở trong nước thì lại không thích cái từ bình đẳng giải quan, vì họ hiểu rằng như thế này: các nghĩa sĩ nằm xuống cho quê hương bờ cõi vì tình yêu đất nước và dân tộc, họ đã chết một cách rất là xứng đáng, được quốc gia tôn vinh, có oan ức đâu mà dài. Và người ta cũng đặt ra vấn đề tại sao phải bình đẳng để giải quan. Các quốc gia với nhiều chính thể trải qua các triều đại lịch sử đó thường có cái thức ứng xử na ná giống nhau, là công thưởng tội trừng. Những kẻ đi xâm lăng quốc gia khác khi bị chết đó, sẽ được liệt vào như kẻ có tội với dân tộc, cần phải được trừng trị, cần gì phải giải quan họ. Còn người chết vì tinh thần yêu nước là họ thỏa mãn và hạnh phúc với sự đóng góp đó, họ đâu có oan ức gì đâu. Cho nên khái niệm bình đẳng đã không được nhà nước Việt Nam chấp nhận, và chỉ yêu cầu dùng từ chẩn tế trai đàn, và cũng yêu cầu không sử dụng chữ giải quan. Khái niệm quan trong Phật giáo đa dạng lắm: quan gia, trái chủ. Trái chủ là chủ nợ. Quan gia đó, những bế tắc về cảm xúc, những hận thù chưa được giải tỏa, rồi chiến tranh lạnh, sau thời kỳ chiến tranh bùng nổ của vũ khí đó, đã làm cho nhiều người gặp mặt nhau mà không thừa nhận nhau, sống với nhau như là những kẻ đối lập. Tiến trình của tái sanh sẽ làm cho họ gặp nhau trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong một dân tộc với màu da sắc áo giống nhau, nhưng quan điểm, khuynh hướng, lập trường đó có thể khác biệt, và họ sẽ trở thành những người làm khổ cho nhau, cho đó được gọi là quan gia, gọi là quan thiên quán trái. Cái hận thù nó như là một sự trói buộc kéo dẫn chúng ta, khiên là kéo sai sử, buộc mình đi theo một cái khuynh hướng của bế tắc cảm xúc, của mặc cảm, của thành kiến, và do đó ứng xử của mình nó mất đi hết tất cả những giá trị của tình người. Nếu có chăng phần lớn là ngoại giao. Chữ quan đây không có nghĩa là quan ức, do vì mình hiểu sai cái khái niệm giả quan là giả những quan ức, cho nên mình mới nghĩ rằng là các nghĩa sĩ nằm xuống có một cái danh dự cho sự đóng góp với sự hòa bình lập lại trên quê hương Việt Nam. Và những người đem quân xâm lăng nước khác mà bị nằm xuống như vậy đó là đáng đời, không có gì để phải thương. Chính trị, các cuộc chiến đấu tranh giai cấp đó, có thể quan là như vậy, nhưng đạo lý nhà Phật là đạo lý của từ bi. Những thành phần đó cần phải được chúng ta thương tưởng nhiều hơn, là bởi vì nói theo nhà Phật là họ thiếu tuệ giác, cho nên họ không tin vào nhân quả với trách nhiệm của hành vi ở đời này và đời sau, do đó đã đi vào một con đường mà hành động của họ với những bước chân đi đó mang lại khổ đau, tan tóc, hủy hoại, chết dốc, tan thương, xa ly tử biệt. Các hành động đó cần phải được suối từ bi của đạo Phật rửa tẩm lên để tháo gỡ bằng không, tiếp sau sanh ra đó, cái hạt trong đó sẽ làm cho họ có khuynh hướng dấn thân vào các cuộc chiến với các hình thái khác nhau. Nếu trong quá khứ nó là cuộc chiến vũ khí, thì thế kỷ cuối 20 và thiên niên kỷ thứ 3 trở đi nó là cuộc chiến kinh tế. Bản chất cuộc chiến thì không tương nhượng, và nội dung cuộc chiến có thể thay đổi khác nhau, nhưng cái mối hận thù quan kỳ quan trái đó nó được biến hình đổi dạng, và nó chạy theo nghiệp lực chung của một quốc gia, nghiệp lực chung của thế giới. Cho nên nếu chúng ta không tháo gỡ những quan trái đó đó thì khổ đau của dân tộc Việt Nam này sẽ còn hoài. Do đó giá trị trị liệu trong tình huống này rất cao, và nó còn có giá trị nhân đạo. Năm 1999, cuộc chiến giành biên cương Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan đã làm cho rất nhiều người mất mạng. Kashmir là một bang quanh năm tuyết phủ, đường biên giới của nó lạnh đến âm 36 độ trở lên, giá trị kinh tế hoàn toàn không có. Chỉ vì giành chủ quyền cái phần đất này thôi mà mấy mươi năm qua hai quốc gia vốn xuất thân là từ một đất nước chia cắt làm đôi đã trở thành kẻ thù của nhau dưới sức ép của tôn giáo và chính trị. Thống kê xã hội học lúc đó đã cho chúng ta biết rằng là cứ mỗi ngày như vậy đó, mỗi một bên Pakistan và Ấn Độ phải tốn khoảng $2 triệu cho tiền súng ống. Chưa nói đến là những sự tàn phá về con người, với những sự thương vong, bệnh tật, và những công trình xây dựng nó bị nát hết do hậu quả của chiến tranh, và tình người ly tán. Ấy thế mà người ta vẫn kêu gọi tấm lòng yêu nước, và hai bên cứ như vậy mà đánh với nhau. Một điều khá ấn tượng, không biết rằng là ai là người cố vấn cho chính phủ Ấn Độ tổ chức lễ cầu siêu các binh sĩ của Pakistan khi họ xâm lấn biên cương mấy mươi cây số trong nỗ lực của Thủ tướng Vajpayee thiết lập con đường bộ từ thủ đô New Delhi sang thủ đô của Pakistan. Thì những ngày đó là cuộc chiến đã diễn ra. Những nỗ lực ngoại giao thiết lập hòa bình của phía Ấn Độ đã bị Pakistan tạt vào mặt bằng những ly nước nóng phỏng này. Ấy thế mà người tư vấn cho Ấn Độ rất là giỏi, và mang đạo lý tinh thần đạo Phật rất hay. Các chiến sĩ của Pakistan khi bị bắn ở trên mảnh đất của Ấn Độ đó đã được tổ chức kỳ siêu tại chiến trường. Họ đã đào các huyệt mộ rất là trang trọng, không chôn tập thể mà chôn từng người với hòm rất trang trọng và một khóa lễ cầu siêu bằng tiếng Hindi. Các mô tả từ cuộc chiến cho chúng ta thấy rằng là âm thanh của những lời kinh tiếng kệ đã cắt ngân vang trên một cái khu vực hoang vắng lạnh buốt âm mấy mươi độ, đã làm cho nhân đạo và tình người được thiết lập. Các chiến sĩ của Ấn Độ khi được phỏng vấn thì họ nói rằng là trong cuộc chiến chúng tôi là kẻ thù của nhau, dành nhau để mà sống. Nhưng khi nằm xuống rồi, cái tình nhân đạo cho phép chúng tôi thương nhau và giải những cái hận thù để kiếp sau sanh ra không gặp nhau trong nỗi khổ và niềm đau. Mặc dầu triết lý và tinh thần của Ấn Độ giáo nó không có dạng như thế này, nhưng các hành động đó nó đã vượt khỏi biên cương tôn giáo và rất gần với đạo Phật. Giá trị nhân đạo trong tình huống đó nếu được nhân rộng thì chúng tôi tin chắc rằng là các cuộc chiến trên thế giới này, vì ý thức hệ chính trị, vì ý thức hệ tôn giáo, vì quyền lợi kinh tế và quốc, sẽ được giải tỏa và thái bình sẽ được tái lập trên vũ trụ này. Ý nghĩa tâm linh là còn có một chiều sâu hơn. Mỗi một ý niệm của con người còn sống tạo ra một tần số tâm thức được phát đi trong không gian vô tận này. Các hương hồn vất vưởng thương đau đang sống trong một cái nỗi cô đơn cùng cảnh, vì họ không có chỗ để nương tựa và quay về. Tìm kiếm những người thân, có khi thì người còn kẻ mất, ly tán, không biết đâu mà tìm, vì sự cách ấm làm cho họ không thể biết hết tất cả mọi thứ đã diễn ra trong vòng mấy mươi năm. Đạo lý và triết lý lòng từ bi của đạo Phật qua những trai đàn chẳng tới như thế này sẽ là một cái điểm hội tụ tâm linh rất lớn, và các hương linh sẽ được triệu thỉnh về từ mọi phương trời khác nhau. Năm 1945, mấy triệu dân người Việt Nam đã bị chết đói. Hương hồn của những người bị chết đói thế này khổ sở cung cực, không thỏa mãn được các nhu cầu thưởng thức của giác quan. Trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, Pháp và Việt Nam, và cuộc nội chiến giữa Việt Nam với Việt Nam cũng tạo ra những tang thương tương tự. Ngoài ra chúng ta còn thấy có nhiều người chết ở côn đảo, chết trong tù đài, chết trong tình trạng đi vượt biên với tư cách là những thuyền nhân bất đồng chính trị. Ngoài ra còn có vô số những người chết vì sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, bệnh tật, đối khác, và gần đây trong vòng 3 năm trở lại thì nạn dịch cúm gia cầm đã kéo theo cái chết tập thể của hàng triệu triệu các loài gia cầm. Các hương hồn đó vẫn còn phẫn phất với những nỗi khổ niềm đau, chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Đại lễ trai đàn dẫn tới bình đẳng của đạo Phật xem tất cả đối tượng hương hồn đều ngang nhau, đang cần sự chăm sóc để giúp cho họ tháo gỡ sự chấp trước cái thân thể vật lý hình hài này là của họ một cách vĩnh viễn, thì họ mới sẵn sàng vẫy tay chào vẫy đạo, tìm kiếm một hình thái của đời sống mới. Giá trị tâm linh đó sẽ thiết lập lại một cái gì mà mỗi bước tiến của nó sẽ mở ra các giá trị của an vui. Thiền sư Nhất Hạnh đã kêu gọi các vị lãnh tụ cao nhất của quốc gia Việt Nam, các bộ trưởng, các chức sắc, các nhà chính trị, các quân nhân, quân đội trong và ngoài nước, bất luận chánh kiến, bất luận vai trò vị trí xã hội, quá khứ hay là hiện tại, hướng tâm về hàng triệu triệu sinh linh đang bơ vơ lạc lõng, để giải hết tất cả những quan tình và hận thù với nhau. Đạo lý đó là đạo lý của nhà Phật, mà dĩ nhiên đó, người khởi xướng những chương trình thế này phải sống với hai làn đạn. bên ủng hộ cho Cộng hòa sẽ có thể liệt những người tổ chức gia đàn là cộng sản, và bên không chấp nhận các lính của Mỹ chết ở trong cuộc chiến xâm lăng Việt Nam đó, sẽ cũng khó có thể tạo điều kiện hoặc là cho phép lễ cầu siêu đó được thiết lập với các đối tượng là những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Việt Nam. Phải có một bản lĩnh từ bi mới có thể làm được việc đó một cách thành công. Cho nên ngày hôm nay khi đại lễ trời đàn kết thúc đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hướng tâm về những người chưa được siêu sanh thoát khóa. Và mình cũng thông qua đó mong mỏi thân bằng quyến thuộc quá cố của mình bằng một thông tin, và mình gửi đến họ đó bằng một sự tập trung cao độ rằng thân thể hình hài này không phải là của tôi một cách vĩnh viễn. Đời sống của một mạng người nó do nhiều yếu tố hợp lại, và đến lúc đó, con người phải chia tay với nó để hình hài này được cấu tạo thêm một hình thái mới. Chúng ta phải nêu cái nội dung về nguyên lý vô thường vô ngã để cho họ không chấp trước vào hình hài, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, để họ mới sẵn sàng vẫy tay chào với nó, tìm kiếm một mảnh sống, một đời sống mới. Chúng ta chỉ cần truyền những thông tin đó đến với họ thì họ có thể cảm nhận được. Trong các trai đàn chẩn tế giải quan tại Việt Nam hiện nay đó, nghi thức phần hiển giáo đó phần lớn là bằng Hán Việt. Người sống nghe còn không hiểu, huống hồ người quá cố là phải cảm nhận được. Cho nên tất cả chúng ta cần phải hướng tâm về, mỗi người làm một công việc hỗ trợ giúp làm sao cho các hương hồn đó có thể tiếp nhận được nguyên lý vô thường vô ngã của nhà Phật. Chỉ khi nào họ nhận thức được rằng là cái thân thể vật lý hình hài này không phải là của họ vĩnh viễn đó, thì họ mới chấp nhận trả nó về với đất nước gió lửa. Bằng không đó, bám víu vào bất kỳ cái gì thuộc về tổ hợp tâm vật lý của con người làm cho họ không thể siêu sanh thoát hóa. Do đó mong rằng ý nghĩa của đại lễ trai đàn chẳng tới sẽ được mở rộng, và những ai chưa có những thiện cảm hoặc là đồng tâm, đồng quan điểm, đồng chí hướng về ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa trị liệu, ý nghĩa nhân đạo, ngoài ý nghĩa tôn giáo về đại lễ trai đàn, nên suy nghĩ lại. Chúng ta không nên nhân rộng nỗi khổ niềm đau để tạo cơ hội cho nỗi khổ niềm đau được lây lan. Nỗi khổ niềm đau trong quá khứ hãy khép lại, và hãy sống trong hiện tại này với tình thân, tình thương, xóa bỏ hết các hận thù đó, đạo lý của nhà Phật dạy. Tiêm nhiễm nỗi khổ niềm đau trong quá khứ từ ông bà tổ tiên của chúng ta cho thế hệ con cháu là một điều bất công. Yêu nước, yêu quốc gia, yêu dân tộc có hàng trăm ngàn cách khác nhau, và có một cách khôn ngoan là không cần phải giấy khởi hận thù và trả thù lẫn nhau. Chúng ta vẫn là những người yêu nước. Yêu như thế nào để cho tất cả mọi người không phải dành mạng sống bằng bom đạn, súng ống, giết chóc, hay là một sự lỗi trừ bên này còn thì bên kia phải mất, bên kia mất thì bên đây mới tồn tại. Nó có nhiều cách thức mà chúng ta có thể thiết lập được để tìm kiếm các xác chết, các hài cốt bị phân tán nơi này nơi nọ trong các bãi chiến trường, hoặc là do sự tăng tốc mà thân bằng quyến thuộc của mình và mình ở những phương trời không ai biết ai. Giải quyết được cái vấn nạn đó là chúng ta mang lại niềm vui cho những người còn sống, mang lại hạnh phúc và bình an cho những người mà sự hội ngộ giữa âm và dương như vậy đó sẽ mở ra cho một phương trời rất là có ý nghĩa. Chúng tôi yêu cầu và khuyến khích tất cả chúng ta hãy có cơ hội tìm hiểu thêm về hiện tượng ngoại cảm này. Ai có được các phương tiện internet đó, thì chỉ cần vào trong địa chỉ google.com và đánh lên một cái khái niệm bằng phong chữ Unicode ngoại cảm, lập tức chúng ta sẽ được dẫn về hàng trăm website giới thiệu về hiện tượng ngoại cảm ở Việt Nam. Các hãng thông tấn xã lớn như là BBC và CNN cũng đều thừa nhận hiện tượng này, đồng hành tiện có thật, và thông qua đó chính thức công bố và thừa nhận cõi âm là một hình loại hình sự sống như kinh điển nhà Phật đã nói cách đây 26 thế kỷ. Hầu hết các tờ báo quan trọng trong nước đều đã có đề cập đến hiện tượng ngoại cảm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và một số nhà ngoại cảm đặc biệt khác. Khi hiểu rõ được bản chất của thế giới ngoại cảm và năng lực ngoại cảm đó, thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của các lễ cầu siêu ở trong các ngôi chùa. Và chúng ta sẽ lý giải được tại sao ở trong các chùa Bắc Tông cứ 4 giờ chiều là có cái lễ cúng cô hồn. Không phải vô cớ, không phải vô mê tín, mà nó là một cái nghi thức thực tập trị liệu để giúp người sống giải quyết được những bế tắc mà người chết được siêu sanh. Khi tìm hiểu các nhà ngoại cảm thì về hiện tượng này, chúng tôi có một thắc mắc rằng là họ chỉ tìm ra được các xương cốt phần mộ của các liệt sĩ chiến sĩ đã nằm xuống cho quê hương và dân tộc, hiếm khi nào phát hiện ra một thi thể hay là xác chết của các binh lính Pháp hay là Mỹ đó. Thỉnh thoảng có một số binh lính của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cũng chưa có dịp đặt câu hỏi này cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sáng nay vì thời giờ thuyết trình của cô khi sáng nó cũng hơi ít, và phần nhận xét đánh giá của chúng tôi cũng không được nhiều. Các nhà ngoại cảm còn lại đó thì cũng chưa có dịp để tiếp xúc, để hỏi lý do tại sao mà trong quá trình tìm kiếm họ chỉ phát hiện ra hài cốt của các binh sĩ Việt Nam mà không có các binh sĩ của những quốc gia xâm lấn mà mang lại khổ đau và tang thương cho đất nước này. Chúng ta có thể lý giải bằng phương diện tâm lý học Phật giáo rằng những người có lỗi lầm khi mang quân đánh một quốc gia khác mang lại tang thương và chết chóc đó, khi nằm xuống rồi thì ý thức về sự day dứt và mặc cảm tội lỗi của mình đó, làm cho họ xa lánh những người Việt Nam. Cho nên cái chuột tìm kiếm đó có thể rất là quy mô với 100 nhà ngoại cảm khác nhau, và cái nỗ lực cũng như chỉ đạo của chính phủ và các tổ chức, nhất là trung tâm nghiên cứu về tiềm năng của con người, đã nhấn mạnh đến các liệt sĩ để được nhà nước thừa nhận như là những nỗ lực có ích nước và lợi dân. Và do đó nó cái dùng từ trường và cái trường sinh học của nhà ngoại cảm phát ra đó, nó mang một cái định hướng là tìm kiếm những cái trường sinh học của các nghĩa sĩ và binh sĩ Việt Nam thôi. Do đó cái cộng nghiệp đó nó làm cho họ không nhìn thấy được các xương cốt của các binh sĩ khác, hoặc là bản chất của mặc cảm tội lỗi và sợ rằng là dân tộc Việt Nam và những người này phần lớn thân bằng quyến thuộc và nhà ngoại cảm đều là đảng viên, thì phát hiện ra mình có thể dày mồ xéo mã, hoặc là hận thù đó có làm cho họ bắn những tràng AK lên trên những cái xác chết, những cái xương cốt còn lại như là cho bụi của họ. Không chừng cái ảo giác trong gọi âm nó làm cho họ bị cách ấm và làm cho họ không thể nhận định một cách chính xác. Nỗi sợ hãi đó có thể làm cho cái trường sinh học của họ đó bị phân tán. Khi họ ẩn trú chỗ này, lúc thì ẩn nấp ở chỗ khác, vì đó việc định vị được cái chỗ mà họ đang ở đó trở thành một sự trở ngại.